Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ ba ngày 9 tháng 12 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bưu điện Úc khuyến cáo người dân đề phòng bị cướp kiện hàng vào Giáng sinh. Bưu điện Úc vừa đưa ra cảnh báo lớn trước mùa Giáng sinh, cho biết tình trạng cướp kiện hàng, những kẻ trộm lấy cắp bưu kiện để trước cửa nhà đang tăng đáng kể khi lượng quà tặng được gửi đi ngày càng nhiều. Tổng giám đốc phụ trách an ninh của Bưu điện Úc, ông Kevin Zaccato cho biết, tội phạm lợi dụng thời điểm cao điểm để ra tay. Trong khi giám đốc đường dây phòng chống tội phạm Victoria Stella Smith cũng xác nhận số vụ trộm bưu kiện thường tăng mạnh vào dịp cuối năm. Hãng tin Yahoo News dẫn lời Bưu điện Úc kêu gọi khách hàng dùng các lựa chọn giao hàng an toàn như tủ nhận hàng 24/7 miễn phí, theo dõi và yêu cầu để bưu kiện ở vị trí kín đáo qua ứng dụng Osport hoặc đến trực tiếp bưu điện nhận hàng. Bưu điện Úc nhấn mạnh nếu bưu kiện bị trộm sau khi đã giao thì đó là việc của cảnh sát, nhưng người dân có thể giảm rủi ro bằng những bước đơn giản và báo cáo ngay các hành động khả nghi. Hồi năm ngoái, Bưu điện Úc đã giao 103 triệu bưu kiện trước dịp Giáng sinh và dự báo con số năm nay sẽ tiếp tục lập kỷ lục, đồng thời hy vọng người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh bị thất vọng. Phân tích mới của hãng tin The Age cho thấy nhiều trường tại Victoria đạt điểm cao nhất trong kỳ thi nạp lên năm nay nhờ mối quan hệ gắn bó giữa giáo viên và học sinh, bất kể quy mô lớn nhỏ. Trường St. Bernard Catholic School ở vùng Coburg, một trường công giáo chỉ có hơn 150 học sinh, được xem là một trong những trường có thành tích nổi bật nhất. Hiệu trưởng của trường là bà Julie DiNodo cho biết, khẩu hiệu nơi mọi đứa trẻ đều được quan tâm phản ánh đúng tinh thần trách nhiệm chung của toàn trường. Bà nhấn mạnh, môi trường học tập an toàn, mô hình giảng dạy rõ ràng, thư viện phong phú và đội ngũ giáo viên chuyên môn giàu kinh nghiệm là những yếu tố giúp học sinh đạt kết quả vượt trội. Một số trường công lập khác như Oakley South Primary School, Willows Hill Primary School và Stradiwell Primary School cũng đạt điểm cao ở nhiều hạng mục. Trường East Doncaster Secondary College với hơn 2.200 học sinh cũng ghi tên vào nhóm trường xuất sắc nhất. Hiệu trưởng của trường là bà Karen Boyle cho biết, chìa khóa thành công không chỉ nằm ở chương trình học mà còn ở mối quan hệ gắn kết giữa thầy và trò. Việc giáo viên chào hỏi học sinh mỗi sáng, liên hệ khi các em vắng mặt hay chủ động hỗ trợ khi cần giúp xây dựng niềm tin, tạo điều kiện để học sinh mạnh dạn nhờ trợ giúp. Bà cũng nhấn mạnh vai trò của khuôn khổ giảng dạy về ngôn ngữ, được triển khai từ 4 năm trước trong việc nâng cao kỹ năng đọc, viết và tính toán của học sinh, góp phần đưa trường vào top đầu của tiểu bang. Cảnh sát đặc nhiệm điều tra tội phạm đã truy tố một nam thanh niên 18 tuổi liên quan đến vụ đâm chết người xảy ra tại vùng Ascovale vào chiều ngày 7 tháng 12. Người này không có nơi cư trú cố định, bị cáo buộc các tội danh gồm cố ý gây thương tích, gây rối, trốn khỏi sự quản thúc và trộm cắp. Bị cáo đã ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne trong buổi sáng ngày 8 tháng 12. Trước đó, lực lượng cấp cứu đã được điều động đến giao lộ Maribyrnong Road và Union Road vào lúc khoảng 3 giờ 45 phút chiều ngày 7 tháng 12, nơi một người đàn ông 40 tuổi bị đâm trọng thương. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm 18 tuổi trên đường Accord Street vào khoảng 4 giờ chiều ngày 7 tháng 12 và hiện đang truy tìm một người đàn ông khác đã bỏ trốn trước khi cảnh sát đến nơi. Lực lượng cảnh sát đã tăng cường hiện diện trong khu vực, đồng thời tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc. Những ai chứng kiến hoặc có hình ảnh từ camera CCTV, camera hành trình hoặc thông tin liên quan được kêu gọi liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Một nghiên cứu theo dõi hơn 16.000 người lao động tại Úc trong 20 năm cho thấy làm việc tại nhà mang lại lợi ích sức khỏe tinh thần rõ rệt, nhưng khác nhau giữa nam và nữ. Kết quả cho thấy phụ nữ được hưởng lợi ích nhiều nhất từ mô hình làm việc kết hợp vừa ở nhà vừa lên công ty 1 đến 2 ngày mỗi tuần, trong khi nam giới gần như không có thay đổi đáng kể về sức khỏe tinh thần. Với phụ nữ có sức khỏe tinh thần kém, làm việc chủ yếu tại nhà giúp cải thiện tinh thần tương đương mức tăng thu nhập đến 15%. Trong khi đó, thời gian di chuyển dài khiến nam giới, đặc biệt là những người vốn đã căng thẳng, bị giảm sức khỏe tinh thần. Hãng tin Yahoo News cho biết, Nghiên cứu khẳng định mô hình linh hoạt là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho người lao động, nhất là những người đang gặp vấn đề tâm lý. Những người có sức khỏe tinh thần yếu, nhạy cảm nhất với việc di chuyển đường dài và hưởng lợi ích nhiều nhất khi được làm việc tại nhà nhiều hơn. Các tác giả khuyến nghị người lao động nên tự theo dõi khả năng chịu đựng của bản thân giữa làm việc ở nhà và tại văn phòng, trong khi doanh nghiệp nên tạo điều kiện linh hoạt, tránh áp đặt chính sách cứng nhắc. Về phía nhà hoạch định chính sách, nghiên cứu gợi ý cần đầu tư giao thông công cộng, giảm tắc nghẽn giao thông và mở rộng hỗ trợ cho các mô hình làm việc linh hoạt để tăng phúc lợi chung. Hãng tin News đưa tin, virus viêm não Nhật Bản đã được phát hiện tại Úc lần đầu tiên trong năm 2025, thông qua một bể mũi được đặt ở hội đồng thành phố Horsham thuộc khu vực nông thôn Victoria. Giới chức y tế đang phối hợp với hội đồng địa phương để xử lý các điểm sinh sản của mũi và giảm nguy cơ cho cộng đồng. Đây là bệnh do mũi truyền nhiễm, hiếm gặp nhưng có thể gây viêm não nặng và tử vong ở khoảng 1 trên 250 ca bệnh. Giám đốc Sở Y tế Victoria, bác sĩ Caroline Maloney kêu gọi người dân phòng tránh bằng cách thoa thuốc chống mũi, mặc áo tay dài và lưu ý hạn chế ra ngoài lúc bình minh hoặc hoàng hôn. Một loại vaccine viêm não Nhật Bản miễn phí hiện có sẵn cho những người thuộc nhóm có nguy cơ cao, bao gồm những người sống tại khu vực có nguy cơ và không thuộc diện được hỗ trợ bởi Medicare. Người dân được khuyến cáo loại bỏ nước đọng quanh nhà và liên hệ bác sĩ gia đình, hội đồng địa phương hoặc tiệm thuốc để tìm hiểu thêm về tiêm ngừa. Bệnh viêm não Nhật Bản không lây từ người sang người, không có thuốc điều trị đặc hiệu. Và trong số những người phát triển bệnh viêm não cấp tính, khoảng 30% tử vong. Và một nửa số người sống sót có di chứng thần kinh lâu dài. Số lượng học sinh nhận điểm tuyệt đối trong kỳ thi VCE năm nay dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục khi quá trình chấm 350.000 bài thi đã hoàn tất. Dù tỷ lệ học sinh đạt điểm 50 không thay đổi so với năm trước, số thí sinh thi ít nhất một môn tăng thêm 3.270 em, dự kiến thúc đẩy tổng số bài đạt điểm tuyệt đối lên cao nhất từ trước đến nay. Hãng tin DA đã có dịp quan sát bên trong trung tâm xử lý bài thi ở vùng Corbett, nơi bài làm được chuyển đến ngay khi học sinh rời phòng thi vào cuối tháng 10 và tháng 11 năm nay. Hầu hết các bài được scan để chấm trên hệ thống số hóa, ngoại trừ một số môn vẫn phải chấm tay. Khoảng 5.182 giáo viên và học giả tham gia chấm tổng cộng 13 triệu câu hỏi của 112 môn. Quy trình chấm thi được kiểm soát chặt chẽ, mỗi câu hỏi được chấm ít nhất 2 lần. Nếu hai giám khảo không thống nhất thì sẽ có người thứ ba chấm lại. Trường hợp vẫn bất đồng thì chuyển lên giám khảo trưởng. Trong môn vật lý, giám khảo trưởng Andrew Hansen cho biết ông thường xử lý những bài có chữ viết khó đọc hoặc bài làm có cách trình bày phức tạp. Ông nhấn mạnh, học sinh vẫn có thể được chấm điểm phần lập luận dù đáp án cuối sai. Khi cần thiết, ông yêu cầu bản scan có độ phân giải cao để đảm bảo học sinh được xem xét công bằng. Ngay cả giám khảo cũng được kiểm tra chất lượng thông qua các câu hỏi đối chứng để đảm bảo tính nhất quán trong suốt quá trình chấm thi.
Đường dây hỗ trợ của cảnh sát hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần khi bạn cần cảnh sát. Nhưng đó không phải là trường hợp khẩn cấp. Để báo cáo hành vi phạm pháp hoặc sự kiện không khẩn cấp bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho TIS National theo số 131450 và yêu cầu đường dây hỗ trợ của cảnh sát Victoria. Ngoài ra, bạn có thể gọi đường dây hỗ trợ của cảnh sát theo số 131444 và cuộc gọi của bạn sẽ được trả lời bằng tiếng Anh. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 000 để cảnh sát có mặt ngay lập tức. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Bạn muốn có một nghề nghiệp đang được săn đón với sức mạnh thay đổi cuộc đời của trẻ thơ. Giáo dục mầm non có thể dành cho bạn đấy. Nhận hỗ trợ tài chính để học đại học hoặc theo học chương trình TAFE miễn phí. Tìm hiểu thêm tại vet.gov.au/kinder. Được chính phủ tiểu bang Victoria, Melbourne ủy quyền.
Mỗi sáng mặt trời mọc rồi bắt đầu hoạt động để giúp tiết kiệm cho hơn 700.000 căn nhà dùng năng lượng mặt trời tại tiểu bang Victoria. Hãy chuyển sang dùng năng lượng mặt trời với các khoản bồi hoàn và các khoản cho vay không tính tiền lời từ chương trình Solar Victoria và tiết kiệm trên chi phí cho sưởi ấm, làm mát và cung cấp lực cho các thiết bị trong nhà của bạn mỗi ngày. Hãy để mặt trời hoạt động trong nhà của bạn nhờ những khoản bồi hoàn và trợ giúp từ chương trình Solar Victoria. Truy cập trang mạng solar.vic.gov.au. Muốn được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450, có áp dụng tiêu chí hội đủ điều kiện. Được chính phủ tiểu bang Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Bạn muốn có một nghề nghiệp đang được săn đón với sức mạnh thay đổi cuộc đời của trẻ thơ. Giáo dục mầm non có thể dành cho bạn đấy. Nhận hỗ trợ tài chính để học đại học hoặc theo học chương trình TAP miễn phí. Tìm hiểu thêm tại vet.gov.au/kinder. Được chính phủ tiểu bang Victoria, Melbourne ủy quyền.
Metro Tunnel nay đã mở, cho quý vị nhiều cách hơn để di chuyển, khám phá 5 nhà ga mới và đón chuyến xe lửa đi thẳng tới các bệnh viện, trường đại học lớn của Melbourne và St Kilda Road lần đầu tiên. Có thêm đến hơn 240 chuyến xe lửa chạy xuyên qua Metro Tunnel và sẽ có thêm nhiều chuyến nữa vào năm tới. Thêm nữa, phương tiện giao thông công cộng miễn phí trên khắp Victoria vào mỗi cuối tuần. Trong tháng 12 và tháng 1, hãy tìm hiểu xem quý vị có thể thử dùng Metro Tunnel bằng cách nào tại bigbill.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi tại Úc sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12, gây nhiều lo ngại về tác động sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên. Lệnh cấm sẽ ảnh hưởng tới hơn 1 triệu tài khoản trên TikTok, YouTube và Instagram. Các chuyên gia cảnh báo việc triển khai ngay trước kỳ nghỉ dài có thể khiến tình trạng cô lập tăng lên, đặc biệt với những em sống ở vùng xa hoặc thuộc nhóm thiểu số. Nhiều trẻ dựa vào mạng xã hội để giao tiếp và tìm kiếm hỗ trợ tinh thần. Khảo sát năm ngoái của Redout cho thấy, 72% người từ 16 đến 25 tuổi dùng mạng xã hội để tìm lời khuyên về sức khỏe tinh thần và gần một nửa tìm hỗ trợ chuyên môn qua đây. Bà Nicola Palfrey của Headspace cho biết, thiếu hoạt động học đường và có thời gian ở một mình dễ khiến lo âu gia tăng. Chính phủ cho rằng lệnh cấm sẽ bảo vệ thanh thiếu niên trước nội dung độc hại và hành vi bắt nạt. Các nền tảng có thể bị phạt tới 49,5 triệu đô la nếu không tuân thủ. Nhiều dịch vụ trẻ em đang chuẩn bị cho khả năng tăng nhu cầu hỗ trợ. Đường dây Kids Helpline đã bổ sung 16 nhân viên tư vấn trong mùa nghỉ khi lo ngại số ca tìm đến dịch vụ gia tăng. Tại Perth, Bệnh viện Fiona Stanley dự kiến theo dõi các trường hợp nghiện mạng xã hội. Giới chức Úc hôm 8 tháng 12 cho biết các vụ cháy rừng đang diễn biến phức tạp, khiến một nhân viên cứu hỏa thiệt mạng và khoảng 40 ngôi nhà bị phá hủy tại hai bang. Tại bang New South Wales, một nhân viên cứu hỏa 59 tuổi đã thiệt mạng vào tối ngày 7 tháng 12 sau khi bị cây đổ trúng trong lúc làm nhiệm vụ gần thị trấn Bulandela. Đám cháy tại khu vực đã thiêu rụi khoảng 3.500 hectare rừng, tương đương 35.000 m2 và phá hủy 4 ngôi nhà trong cuối tuần. Dù được cấp cứu, nạn nhân đã không qua khỏi. Nhà chức trách cho biết lực lượng cứu hỏa dự kiến còn phải đối mặt với đám cháy này trong nhiều ngày tới. Tính đến ngày 8 tháng 12, bang New South Wales ghi nhận 52 vụ cháy rừng, trong đó 9 vụ vẫn ngoài tầm kiểm soát. Trong cuối tuần, tổng cộng 20 ngôi nhà tại bang New South Wales đã bị thiêu rụi hoặc hư hại. Tại bang Tasmania, thêm 19 ngôi nhà bị phá hủy do một vụ cháy rừng cuối tuần qua tại cộng đồng ven biển Dolphin Sands. Đại diện chính quyền địa phương cho biết đám cháy đã được khống chế vào ngày 8 tháng 12, nhưng tuyến đường vào khu vực vẫn đóng và người dân chưa thể trở về nhà. Tổ chức tư vấn về lực lượng lao động Úc JSA hồi tháng trước đã công bố báo cáo việc làm và kỹ năng năm 2025. Báo cáo dự đoán những ngành nghề tăng trưởng nhanh trong thập kỷ tới. Báo cáo được thực hiện cùng Đại học Victoria, sử dụng khối lượng lớn dữ liệu nhân khẩu học, dữ liệu việc làm và kinh tế vĩ mô, cùng dự báo từ các cơ quan chính phủ. Theo đó, tổng số việc làm tại Úc dự kiến sẽ tăng gần 2 triệu trong 10 năm tới, đạt tổng 16,6 triệu người có việc làm vào tháng 5 năm 2035. Ngành chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội tiếp tục có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, thêm hơn 540.000 công việc, chiếm 17,5% tổng số lượng việc làm. Năm ngành sẽ có thêm nhiều công việc nhất tại Úc trong 10 năm tới, gồm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội 542.000 việc làm, dịch vụ chuyên môn khoa học và kỹ thuật 250.000 việc làm, xây dựng 161.000 việc làm, ngành bán lẻ 93.000 việc làm và giáo dục đào tạo 158.000 việc làm. Xét về cấp bậc, nhu cầu với nhóm chuyên gia, nhân viên có trình độ chuyên môn cao sẽ tăng trưởng mạnh nhất lên tới gần 850.000 vị trí. Trong số này, y tá, kế toán và lập trình viên phần mềm cần lượng lớn nhân lực hơn cả. Với các bang và khu vực, Victoria có thêm nhiều việc làm nhất tăng 15,3%, tương đương gần 580.000 công việc mới vào năm 2035. Theo sau là New South Wales tăng 577.000 công việc, Queensland hơn 400.000 công việc và Tây Úc gần 230.000 công việc. Xét theo trình độ giáo dục, hơn một nửa số việc làm mới, tương đương 54,3% đòi hỏi bằng cử nhân hoặc cao hơn. Caitlin Myers, 29 tuổi, vừa đệ đơn lên Tòa án Liên bang Úc sau quyết định sa thải mà cô cho là bất công của Sephora. Theo hồ sơ vụ kiện, cô Myers làm tư vấn viên tại cửa hàng Sephora ở Brisbane từ năm 2017. Cô mắc hội chứng đau vùng chậu mãn tính và lạc nội mạc tử cung. Căn bệnh gây đau đớn khiến cô thường xuyên buồn tiểu và buộc phải rời vị trí làm việc liên tục để đi vệ sinh. Myers cáo buộc quản lý cửa hàng đã gây áp lực về tần suất cô đi vệ sinh trong suốt năm 2021-2022. Do tình trạng sức khỏe, cô từng phải về sớm 11 lần. Nguyên đơn khẳng định công ty nắm rõ bệnh tình của cô từ đầu năm 2021 nhưng không có phương án hỗ trợ phù hợp. Vào tháng 10 năm đó, Myers chuyển sang làm bán thời gian với hy vọng cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên đến tháng 5 năm 2022, Sephora ra quyết định sa thải cô với lý do không đáp ứng yêu cầu công việc. Nữ nhân viên này cho rằng công ty không tạo điều kiện làm việc hợp lý, đã đẩy cô vào tình trạng trầm cảm, lo âu và mất thu nhập. Cô đòi bồi thường hơn 235.000 đô la, bao gồm tiền lương bị mất, chi phí điều trị tâm lý và bồi thường tổn thất tinh thần. Phía Sephora phủ nhận cáo buộc phân biệt đối xử. Đại diện hãng mỹ phẩm lập luận tại tòa rằng họ chỉ biết nhân viên bị đau chứ không nắm rõ chẩn đoán bệnh cụ thể. Công ty nhấn mạnh quyết định sa thải dựa trên việc Mayer không đảm bảo ngày công cam kết dù đã được chuyển sang chế độ làm việc giảm giờ. Các phiên hòa giải giữa hai bên dự kiến diễn ra tại Brisbane trước ngày 19 tháng 12. Tình trạng thiếu giáo viên tại Úc nhức nhối tới mức nhiều trường phải phụ thuộc vào đội ngũ sinh viên chưa đủ tiêu chuẩn đứng lớp. Theo một khảo sát quốc tế công bố hồi năm ngoái, 58% hiệu trưởng tại Úc cho biết trường thiếu giáo viên, cao gấp đôi mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Dữ liệu thống kê cho thấy New South Wales thiếu khoảng 960 giáo viên, còn Victoria thiếu hơn 1.700 giáo viên. Tây Úc cũng thiếu hụt trầm trọng sau khi hơn 1.200 người bỏ nghề trong năm học 2024-2025. Để giải quyết tình trạng này, các bang đã phải dùng đến giấy phép đặc biệt cho phép người chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn đăng ký giảng dạy tại các trường. Nhóm này thường là sinh viên sư phạm. Năm ngoái, bang Queensland và Victoria đều cấp gần 1.300 giấy phép loại này để lấp đầy các vị trí còn thiếu. Trong một khảo sát toàn quốc công bố mới đây, 47% giáo viên trẻ nghĩ rằng họ sẽ bỏ nghề, 40% khác không chắc chắn về ý định nghề nghiệp của mình, chỉ 13% cho biết sẽ ở lại cho đến khi nghỉ hưu. Công ty NetDC đã ký bản ghi nhớ với OpenAI, chủ sở hữu của ChatGPT, để phát triển một trung tâm trí tuệ nhân tạo trị giá 7 tỷ đô la và một siêu cụm các đơn vị xử lý đồ họa đặt tại thành phố Sydney. NetCity nêu rõ, hai công ty sẽ hợp tác lập kế hoạch, phát triển và vận hành cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo này. Chính phủ Úc cho biết dự án sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm trực tiếp và gián tiếp, cũng như tuyển dụng các vị trí kỹ thuật, sản xuất và vận hành. Ngoài ra, dự án cũng sẽ đưa các nguồn năng lượng tái tạo mới và các tính năng thế hệ tiếp theo không cần nước để làm mát vào các thỏa thuận mua bán điện dài hạn. Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers nhấn mạnh đây là bằng chứng tiếp theo cho thấy Úc có đủ nhân lực và tiềm năng năng lượng sạch, cũng như quan hệ đối tác thương mại và các chính sách cần thiết để trở thành một trong những quốc gia thành công lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Những mối quan hệ đối tác tương tự như của NetDC với OpenAI sẽ giúp tạo ra việc làm tốt, nâng cao kỹ năng và lan tỏa việc áp dụng trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ nền kinh tế của Úc.
Metro Tunnel nay đã mở, cho quý vị nhiều cách hơn để di chuyển, khám phá 5 nhà ga mới và đón chuyến xe lửa đi thẳng tới các bệnh viện, trường đại học lớn của Melbourne và St Kilda Road lần đầu tiên. Có thêm đến hơn 240 chuyến xe lửa chạy xuyên qua Metro Tunnel và sẽ có thêm nhiều chuyến nữa vào năm tới. Thêm nữa, phương tiện giao thông công cộng miễn phí trên khắp Victoria vào mỗi cuối tuần. Trong tháng 12 và tháng 1, hãy tìm hiểu xem quý vị có thể thử dùng Metro Tunnel bằng cách nào tại bigbill.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria Melbourne.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đời đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dùng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dùng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chị Dùm để nộp đơn ngay bây giờ. Chị Dùm, để mọi thứ tốt đẹp hơn.
RTL 0260.
Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá mùa Giáng sinh, đại hạ giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Volley, Replace, Clarks, Reebok, Robbie, Julia, Milo và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Giảm giá mùa Giáng sinh, giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ. Cuộc sống có quá nhiều điều bí ẩn khiến bạn băn khoăn. Bạn đang đối mặt với những thách thức trong tình yêu, sự nghiệp hoặc cảm thấy năng lượng tiêu cực đang bao trùm. Đã đến lúc tìm kiếm sự giải đáp và ánh sáng từ Pandit Balaji, bậc thầy chữa lành tâm linh, chuyên gia độc tử vi và thần số học. Pandit Balaji mang lại 100% kết quả với các dịch vụ chuyên sâu, đọc chỉ tay, đọc khuôn mặt, loại bỏ năng lượng tiêu cực, giải bùa chú và các vấn đề phức tạp về tình cảm, hôn nhân, gia đình, giáo dục và sự nghiệp. Tất cả các vấn đề của bạn đều được giải quyết trong thời gian ngắn, với cam kết 100% bảo mật tuyệt đối. Đặt lịch hẹn ngay hôm nay, gọi số 0437-603-882. Xin nhắc lại 0437-603-882. Hãy tìm lại sự bình yên và hạnh phúc.
Biến đam mê của bạn thành sự nghiệp với FreeTAFE, chương trình học TAFE miễn phí. Hãy chọn từ hơn 80 bằng cấp và các khóa học ngắn hạn có nhu cầu cao, từ khóa học về nhà hàng khách sạn đến an ninh mạng, không mất học phí. Trang bị kỹ năng cho nghề nghiệp bạn mong muốn. FreeTAFE, biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực. Hãy biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực cùng với TAFE Victoria. Hãy tìm kiếm khóa học trên FreeTAFE.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 9 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 0.664 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 9 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 17.717 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 26 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 28 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 31 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 25 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 18 độ.